đây là dẫn kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm có đoạn Đức Phật kể lại cho các vị đệ tử nghe, nói rằng Di Lặc hồi xưa cũng là bạn đồng tu với ngài, nhưng mà ngài Di Lặc thì thích làm sao, thích đi vô xóm vô làm quen với ông trưởng giả đồ chơi, cho nên ta gọi là cầu danh, cầu danh. Như vậy đó, ngài ít chịu ngồi yên chỗ tu hành định huệ mà hay đi vào xóm để làm quen với những nhà giàu, cho nên gọi là cầu danh. Vậy mà Phật vẫn thọ ký, sau Phật niết bàn rồi thì thời gian sau này Đức Di Lặc ra đời, đó là ngài Giật Đa đó, thấy không, sẽ thành Phật ở dưới hội Long Hoa. Như vậy thì ông đi cầu danh hoàng, sao ông thành Phật? Đó là cái nghi của người hỏi ở đây. Thì ngài Tuệ Tương Thừa Sĩ đáp: đào đỏ trên cây đúng thời tiết, cúc vàng vân dậu nào phải sướng. Sao? Đào đỏ trên cây đúng thời tiết, cúc vàng vân dậu nào phải sướng. Cúc nó trổ vào mùa nào? Đây nói theo Trung Hoa nha, chứ không nói ở Việt Nam. Ở Trung Hoa thì cúc vào tháng nào? Là cúc là mùa thu. Như vậy thì khi cúc nở vàng rực ở trong hàng rào, thấy cúc nở vàng rực có phải là mùa xuân không? Không phải. Còn khi đào đỏ trên cây, tức là vẫn đào mà nở hoa đỏ ở trên cây, hoa đào là nở mùa xuân. Thì như vậy đó là đúng thời tiết, phải không? Đúng là tiết xuân. Còn nếu mà thấy cúc vàng thì đó không phải là mùa xuân. Như vậy để nói lên thế nào? Tuy nhiên ngài không chuyên tu định huệ, mà khi công đức tích lũy đầy đủ rồi, thời tiết nhân duyên đến, ngài vẫn thành Phật. Đó là cái ý nói rằng dù cho ngài Di Lặc ngài không chuyên tu định huệ, nhưng mà nhờ cái quân tập lâu đời lâu kiếp rồi ngài cũng thành Phật. Thì sở dĩ Đức Phật Thích Ca dẫn chuyện ngài Di Lặc mà sáu danh đó là để nói rằng tu đồng một lượt mà Phật Thích Ca thành Phật bao lâu rồi. Nếu tính theo thời gian của dịch của cái đất mình thì đã trên 2000 năm, thấy không, mà Đức Phật Di Lặc chưa thành Phật, chưa được xuống thế gian, rồi còn bao nhiêu triệu năm nó mới xuống. Thì như vậy cái người tinh tấn và cái người giả đại, cái công quả khác nhau nhiều ít. Nói là không có thể nói 5 năm 10 năm mà cả bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp đó. Nhưng mà dù sao đi nữa, cái chủng tử đã gieo thì cái nhân có cái quả sẽ đến. Do đó cho nên ngài tu tuy thấy nó chậm, nhưng mà rồi một ngày kia cũng vẫn thành Phật, không nghi. Cho nên mà ngày kia là ngày nào? Tức là thời tiết nhân duyên đến, nguyên tu đủ thì trình đó sẽ thành Phật. Như vậy cho nên quý Phật tử học đạo mà ai tinh tấn thì tới nhanh, ai giải thì sao cũng tới mà tới chậm. Chứ đừng nói là người đó giả đãi tôi không được, không có đâu, được mà được chậm thôi, phải không? Ở đây cũng vậy, xong tăng đi cũng vậy, người nào tinh tấn thì đi nhanh, người nào mà giả đãi thì đi chậm, nhưng cũng tới mà tới chậm. Hồi người ta tới ta thành Phật thì mình còn làm Bồ Tát rồi, phải không? Hoặc là còn thấp hơn nữa, nhưng mà cũng có tới có tiến. Lại hỏi: tạ thiền tập định thì thế nào? Thầy đáp: vua chúa xuống xe chọi ếch nhái. Rồi lại hỏi: chẳng tạ thiền tập định thì thế nào? Thầy đáp: thiền phạm lãi sông hồ vui thú. Thì thế này mấy ông thầy ngồi thiền dở dở thích lắm. Thì chỗ này tôi sẽ giải thích cho quý vị thấy. Cái câu mà hỏi rằng tọa thiền tập định thì thế nào, ngài đáp rằng vua chúa xuống xe chọi ếch nhái. Cái câu này thật ra đọc thường thì không hiểu nổi, nhưng mà đây có cái sự tích. Nói vua nước Việt tên là Câu Tiễn đi đánh nước Ngô trên đường, tức là ngài ngồi trên xe đi đường, thấy có con ếch to có vẻ muốn chống lại xe phùng mang được. Thế rồi ngài liền bước xuống xe, biểu dừng xe, ngài bước trước, bước xuống xe rồi cái kính cảnh chào con ếch rồi mới lên xe. Thì khi đó những người hầu cận nói tại sao bệ hạ lại xuống chào con ếch, thì ông trả lời rằng vì con ếch nó dũng cảm, nó dám chống lại, cho nên ta chào con ếch. Đó, câu nói đó để khuyến khích chiến sĩ, người nào dũng cảm thì vua nó quý, con ếch dũng cảm vua còn quý chứ mà. Thì đúng ra nói con, đúng ra thì phải nói rằng vua chúa xuống xe chào ếch nhái mới phải, nhưng mà nó chào thì nghe khó hiểu, nó chọi ếch nhái. Như vậy thì mới thấy cái người xưa họ lợi dụng tất cả cơ hội để mà khuyến khích những cái người đi theo. Thì ở đây tại sao ngài lại dùng cái sự tích này, tọa thiền tập định thì thế nào, vua chúa xuống xe chọi ếch nhái, nghĩa là ếch nhái nó không phải là quan trọng, mà vua chúa tại sao phải xuống xe, là xuống xe là vì muốn trọng cái dũng khí của con ếch con nhái, phải không? Thì người tu của mình vậy, không phải tọa thiền tập định là thành Phật, nhưng mà đó là cái dũng khí của người tu, cái ý chí của người tu, nhờ vậy đó mà mình có thể mình vươn lên được. Gan lì ngồi 2-3 tiếng đồng hồ không cục cửa, thì đó là cái dũng khí của người tu. Lại hỏi chẳng tọa thiền tập định thì thế nào, thầy đáp thiền phạm lãi sông hồ vui thú. Nếu tới cái lúc mình không còn cần phải tọa thiền, không còn cần phải tập định, tức là mình đã đi đứng nằm ngồi, thấy cái nhà là cái nhà, thấy con chim là con chim, thấy cái hoa là cái hoa, không còn có cái niệm nào khác nữa, thì như là ông phạm lãi ngồi thiền dạo chơi ngũ hồ, thích quá, phải không? Bởi vì câu chuyện này là ông phạm lãi cũng là một người ở trong thời Xuân Thu, ông giúp cho Việt Vương Câu Tiễn diệt được nhà Ngô. Sau khi mà diệt nhà Ngô có công mà ông không có chịu làm quan, ông lui về ở nước Tề, rồi lên đêm trên con thuyền dạo chơi dùng ngũ hồ, cho nên mới làm thuyền phạm lãi ngũ hồ vui thú, đó là vậy. Các vị hỏi muốn đạt đường vô sanh cần phải biết cội nguồn, thế nào là cội nguồn? Bởi vì chúng ta tu muốn đạt được vô sanh thì phải thấu được cội nguồn. Thì hỏi thế nào là cội nguồn, thì thầy ngài đáp tầm nguồn chẳng có cội, bám cội cũng không nguồn. Nghĩa là sao? Cội là gốc, nguồn là nguồn suối, cái đầu nguồn đó, ở trên đầu của cái suối đó là nguồn. Thì nếu gốc là cây mà nguồn là đầu nguồn của suối, nếu mình tìm nguồn thì đâu có cội, phải không? Mà nếu mình bám vào cội thì đâu có nguồn, Thì như vậy là ý nói gì? Muốn thấu triệt cội nguồn thì đừng có tìm, đừng có bám. Tìm bám thì không thấy được cội nguồn. Đó, đó vậy đó. Nghĩa là còn tìm còn bám thì không thấy được cội nguồn. Còn nếu muốn thấy cội nguồn thì đừng tìm đừng bám. Lại hỏi, trong kinh nói không tức là sắc, sắc tức là không, ý chỉ thế nào? Thầy im lặng giây lâu hỏi, hiểu chăng? Thưa, chẳng hiểu. Thầy hỏi, ông có sắc thân không? Thưa, có. Thầy bảo, sao nói sắc tức là không? Thầy hỏi tiếp, ông có thấy, ông thấy không có tướng mạo chăng? Không, tức là hư không nha. Ông thấy không có tướng mạo chăng? Ông Tăng thưa, không. Thầy bảo, sao nói không tức là sắc? Lại hỏi, rốt cuộc thế nào? Thầy đáp, sắc vốn không không, không vốn không sắc. Bây giờ tôi giải thích cho quý vị thấy cái ý nghĩa. Nghĩa là sắc tức thì không, đó là cái câu này nằm ở kinh nào? À, Bát Nhã mỗi đêm tụng đó, thấy không? Như vậy sắc tức thì không, không tức thì sắc, đó là ý thế nào? Thì ngài lại im lặng. À, im lặng thì im lặng hả, hiểu không? Nó không hiểu. Không hiểu thì bây giờ ngài nói, ông có sắc thân không? Thì ông Tăng nó có. Sao nói sắc tức là không? Nó có sắc thân tức là có, mà sao nói không? Đó, ông Tăng nó bí rồi. Rồi ngài hỏi thêm, ông thấy không có tướng mạo không, hư không? Không tức là hư không đó. Nó đúng, ông thấy hư không có tướng mạo chăng? Thì ông Tăng thưa, không. Thầy bảo, sao nói không tức là sắc? Nó không có tướng mạo, sao nói không tức là sắc? Đó là phá cái chấp của ông đó rồi. Thì ông đó ông hoảng quá, ông hỏi rốt cuộc thế nào? Thì ngài mới đáp, sắc vốn không không, không vốn không sắc. Cái sắc nó không có, nó vốn là không có cái không, còn cái không vốn không có cái sắc. Thì tại sao nói vậy? Nó trái với kinh rồi, phải không? Nhưng mà quý vị nhớ, thiền sư thì phải nói sao? Thấy không là không, thấy sắc là sắc, chứ không phải thấy cái này nói qua cái kia được, thấy cái kia mà hiểu qua cái này được, phải không? Bởi vậy cho nên á, sắc vốn không không, không vốn không sắc. Đó là nói rõ cái tinh thần thiền sư. Sự thật sắc là sắc, không là không. Bây giờ tại sao trong kinh lại nói vậy? Thì vị Tăng ông không hiểu, nhưng mà ông lễ tạ. Thì thầy bảo, nghe tôi nói kệ, sắc tức là không, không là sắc, ba đời Như Lai phương tiện đặt. Nói sắc tức là không, không tức là sắc, đó là phương tiện của ba đời chư Phật. Nên để phá cái chấp ngay cái sắc thân này, nó không có thực thể, cho mình đừng có chấp ngã nặng, phải không? Đó là cái phương tiện phá chấp. Phương tiện phá chấp, không vốn không sắc, sắc không không, thể tánh sáng ngời không được mất. Hét như vậy thì trên cái thực á, tới chỗ cứu kính á, thì không sắc mỗi cái tự có cái duyên của nó. Thấy không là không, thấy sắc là sắc, thì cái tâm mình nó mới được sáng ngời, không còn thấy có được, không còn thấy có mất nữa. Còn thấy mà để dùng cái ý, dùng cái trí để phân tích, để so sánh, để quán chiếu, thì đó chưa phải là thể tánh sáng ngời. Mà thể tánh sáng ngời là chỗ lặng lẽ, thanh tịnh. Cây gậy là cây gậy, đóa hoa là đóa hoa, phải không? Đừng lấy thấy cái này mà nói cái kia. Bởi vì không nên dùng trí phán xét, cũng không nên dùng thức phân biệt. Còn quán xét, còn phân biệt thì là phương tiện. Hiểu vậy thì mới thấy cái hay của ngài trả lời. Thôi nghĩ
à. thần chữ Hán.
Tụng cổ cử kinh Niết Bàn Kinh Văn, chư hạnh vô thường, thị sanh diệt pháp, tam giới hữu mong mong, thập phương phong táp táp, phàm thánh bất đồng cư,
lâm xà phi hỗn tạp, chư hạnh vô thường nhất thiết không, sanh diệt chi tăng thì vấn đáp, nhựa phần đóng thể lão cừu đàm, vị miễn lan hương đạp đốt, bất kiến dương hòa sắc, ngân khang đào lý khai, cử sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc, sư văn viên minh tán ni tác na, tụng viết sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc, đoạn điểu ngang thê lo, khốn như nhàn chỉ tiền bất quản, thanh khởi bệnh, khủng lao thủ tác dược, hư tiên phụ cộng đảm, quá độc mật kiều trước, vô gia bãi vấn trình, tùng hà lai thích cước, vạn nhất bất đắc dĩ, y tiền khá như lược, vui ngược giả bất nhân mê địch ngạn, hồ vi đắc đáo võ lăng khê, cử như ma kinh văn, quán thông thật tướng, quán phật diệt nhiên, sư tướng sư nhất tướng, tổng viết quán thông thật tướng, quán phật diệt nhiên, cầu chân lạc địa, ngưỡng diện khuy thiên, bản lai vô thống thức, kiên nghịch hữu đa khiên, vô phượt hoàng cầu phượt, phi truyền thước tự truyền, hổ ký chân hổ ký, lâm niên thị lâm niên, dịch ký thân giữ Phật, chỉnh ngẫu xuất hầm liên. Ngọc Lan đoàn đoàn sanh hải giác, chỉ nghe nhiếp mực hữu di thiên, cử quan nguyên kinh văn, nhất thiết pháp bất sanh, nhất thiết pháp bất diệt, diệt tiền sư văn kháng kháng hữu văn, cao thinh cáo tịnh, chỉ bệnh thiết nhí hát, tịnh viết quỳnh đào như thiệt, tráng chúng sanh xứ xứ liên thời, độc tự hành bất quản giả lan, vô mộng lý binh đâm phụng khuyết, hiểu thôi căn cử vạn tế thiền sư tăng vấn, đại chúng văn tập hiệp đàn hà sự, sư văn sư văn đệ nhị diệt đắc, tịnh viết xích tự phẩm đệ nhất, thượng hạ vô đẳng thất, trí giả vô thật hư, nghe nhân sanh đắc thất, mộc nhân hữu thác chi thạch lật, dục cầu minh thử ý, bát nhã ba la mật, cử tăng vấn trường xa sầm, khư dẫn trảm chi lưỡng đoạn, lưỡng đầu câu động, Phật tánh tại nơi đầu. Sa văn, động giữ bất động, thị hà cảnh giới. Sư văn, lưỡng biên khi động, động tại nhĩ biên. Tịnh viết, khi dẫn cảm như lưỡng đoạn thời, lưỡng đầu câu động hữu thì chi. Vẫn lai Phật tánh toàn nguyên đắc, cơ phụ khu trường tàn lục vi. Cử dự châu hữu tâm tả đất chân sư trình hết sư chân trình sư sư văn thả đạo tạ nhã bất tạ nhã nhược tạ nhã đã sát lão tăng nhược bất tạ tức thiêu khước chân tăng vô ngữ sư văn cao thị phí công phu tịnh viết tử thố phân tiên ngọc bản tâm án nguyên nguyễn đắc bởn lai thân tướng như đã sát hoàng thiêu khước thiên thượng nhân gian nhân kỷ nhân cử như sơn phân nhất diện cảnh ký ngưỡng sơn ngưỡng sơn thượng đường đề khởi văn thả đạo thị quy sơn cảnh thị ngưỡng sơn cảnh hữu nhân đạo đắc tức bất pháp phá chúng vô ngữ sư nải pháp phá sư văn vị miễn quy sơn quả hữu văn dĩ tế hành như khí đại thừa tụng viết bảo cảnh hàm phân hàm phân nhất hướng tiền đề tư duyên xứ tự câu toàn phá tương khước phụ dung lai ý chỉ hứa thanh quan tự tại quyền cử lão tử viết sủng nhục nhược kinh nhược kinh nguyên văn thủ trung xảo họa thiên ban vật tâm thượng duyên sanh vạn lữ ưu tụng viết hàng tự trước y nhiệt thoát y vô hàng vô nhiệt hữu thùy tri đảng kháng ngự liễu cung hoa sắc bất độc tầm xuân hoại tứ thời cử lâm tế đáo tháp chủ. Tháp chủ viết tiên lễ Phật tiên lễ tổ sư viết tổ Phật câu bất lễ tháp chủ viết tổ Phật giữ trưởng lão hữu thẩm ma quan gia câu bất lễ sư tiện phất tụ như xuất sư viết đắc kỵ hổ đầu bất tương hổ tu tụng viết nhất trùng phất tụ đẳng hàng hành tháp chủ mang can hạng bất sanh phật tổ đáo đầu câu bất lễ thu khoan hiểu dáng ngọc sùng vinh cử trần tôn túc giả trần tôn giả vấn tăng thập ma xứ lai tăng trình mục thị chi sư viết lô tiền mã hậu hán đạo chuyên nhất cứu lai tăng vô ngữ tụng viết lô tiền mã hậu mạc hoành hành mã đạt lô đề tác ma sanh tạc dạ mộng trung nhân tấn ngữ lưỡng thi mai hạ nhất trường khanh cử cảnh thân hậu trụ quắc sơn hữu hành giả giả vấn như hà thị Phật pháp đại ý sư nãi lễ bái hành giả vai hòa thượng vi thẩm ma lễ tục nhân sư viết giữ bất kiến đạo tôn trọng đệ tử sư viết di chi giữ ha tuân khí cơ hà hữu sư vấn thập ma xí lai tăng đề khải tọa cụ sư viết long đầu xà dĩ sư văn nguyệt ảnh bất thị nhất gia kế hoạt hữu tăng vấn như hà thị phật sư đã chi tăng diệt đã sư sư viết nhữ đã nhã hữu đạo lý nhã đã nhữ vô đạo lý tăng vô ngữ sư nãi di xuất sư văn nhất cá tiên dĩ bọc bạo hành bạo vinh đương vô nghĩa hỷ nhất cá phục kê chiên ly nhũ khuyển phạm hổ tụng viết tướng quân tam bá vị công thành nhất đế truyền văn lục quốc thanh tài liễu thiên thương can chiến giải hữu văn vạn mã hám thu thanh cử đàm không hòa thượng hữu ni dục khai đường thuyết pháp sư viết ni nữ gia bất dụng khai đường ni viết lâm nữ bát tuế thành phật hữu tác ma san sư văn lâm nữ thập bát biến nhữ giữ lão tăng thích nhất biến kháng ni viết biến đắc chỉ thị giả can tinh giả hồ tinh sư nãi đã sấn sư viết thị tức thị du đế nhất kiến đạo tụng viết thâm lanh diệu pháp dục quyền đàm tranh nại quề hoài quề lam giả phóng lam đã sấn giả hồ tinh ý chỉ tiền tam tam giữ hậu tam tam
hết kêu rồi.
Chỉ tụng cổ đây nghĩa là cái những cái lời ở trong kinh hoặc là những cái lời của các vị tôn túc trong nhà thiền nói ra nghe nó khó hiểu khó biết, cho nên ở đây mới dùng những cái câu đó, những cái lời đó để tụng giải ra, cho nên gọi đó là tụng cổ. Thì như vậy cái tụng cổ này không nhất thiết là lời trong kinh, cũng không nhất thiết là lời các thiền sư, mà có khi thì lời trong kinh, có khi thì lời thiền sư, có khi dẫn những lời của các bậc thánh nhân khác, nó không cố định. Vì vậy nên chúng ta học cái tụng cổ này rất là cẩn thận, đừng có để hiểu lầm. Nhưng mà trước khi vào tụng cổ thì cái bài đầu tiên ngài nêu lên để mà tụng là dẫn trong kinh Niết Bàn, nói các hạnh vô thường là pháp sinh diệt. Đúng cái bài kệ này là bốn câu: chư hạnh vô thường thị sinh diệt pháp, sinh diệt diệt dĩ tịch diệt vi lạc. Và nếu diệt thì các hạnh vô thường là pháp sinh diệt, sanh diệt diệt rồi tịch diệt là vui. Đó có cái bài tụng cổ. Thì ở đây tôi nêu lên cho quý vị thấy, trong kinh Niết Bàn tóm tắt một đoạn Đức Phật nói bài kệ: chư hạnh vô thường thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ tịch diệt vi lạc. Thì bốn câu kệ đó rất là quan trọng đối với trong kinh Niết Bàn. Nhưng mà bốn câu kệ này gây ra nhiều cái nghi ngờ cho người sau, cho nên rồi ở đây ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ dẫn ra để tụng giải cho chúng ta biết. Bây giờ trước hết tôi dẫn ở trong Pháp Bảo Đàn chỗ một thiền giả tới hỏi Lục Tổ về cái nghi này, rồi Lục Tổ giải thì cho quý vị hiểu cái căn bản, rồi sau chúng ta mới đọc được cái lời tụng giải ở đây. Thì đoạn này hơi dài, tôi nhắc lại cho tất cả nhớ để rồi chúng ta hiểu cái gốc. Có vị tăng tên là Chí Đạo, người quê Hải Nam Hải Quảng Châu, đến thưa hỏi, thưa rằng: học nhân từ xuất gia xem kinh Niết Bàn hơn 10 năm chưa được đại ý, cuối mong hòa thượng thương xót chỉ dạy. Thì Lục Tổ bảo: chỗ nào ông chưa rõ? Thì ông thưa rằng: chư hạnh vô thường là pháp sinh diệt, diệt rồi sinh diệt diệt rồi tịch diệt là vui. Nơi đây con nghi ngờ. Tổ hỏi: ông nghi ngờ như thế nào? Thì đây ông tăng ông thưa rằng: tất cả chúng sanh đều có hai thân, gọi là sắc thân và pháp thân. Sắc thân vô thường, có sanh có diệt. Pháp thân có thường, không tri không giác. Kinh nói sanh diệt diệt rồi vân vân, tịch diệt là vui. Chẳng biết thân nào tịch diệt, thân nào thọ vui. Nếu là sắc thân, khi sắc thân tịch diệt, bốn đại phân tán toàn là khổ, khổ không thể nói vui. Nếu pháp thân tịch diệt, tức đồng cỏ cây gạch đá, ai sẽ thọ vui? Như vậy thì tôi chỉ dẫn một đoạn cho quý vị thấy cái nghi của ngài Chí Đạo. Ngài Chí Đạo ngài nghi nói rằng sanh diệt diệt rồi tịch diệt là vui. Bây giờ ông nói tịch diệt tức là không có còn cái gì nữa. Thì ở đây ông nêu lên hai vấn đề. Nếu mà con người có hai thân, sắc thân và pháp thân, thì sắc thân là cái tướng vô thường sinh diệt, còn pháp thân thì thường còn mà không có tri giác. Như vậy thì nếu về sắc thân thì sắc thân khi tịch diệt á thì bốn đại nó tan rã, mà bốn đại tan rã thì đó là khổ chứ làm sao nó vui được. Đó là tịch diệt là vui, thì cái tịch diệt của sắc thân không vui rồi. Rồi nếu pháp thân thì pháp thân á thì theo cái nhìn của ông thì ông nói rằng pháp thân là nó không có cái tri giác, mà đã không có tri giác thì cây cỏ tịch diệt là khổ, pháp thân tịch diệt là vô tri, thì như vậy vui chỗ nào? Trời ngày bây giờ tổ quả bài tập theo ngoại đạo về đoạn kiến và thường kiến mà luận nghị về pháp tiếp theo là nói, tức là ngoài sắc thân riêng có pháp thân lìa sanh diệt để cầu tịch diệt. Quý vị nhớ câu này, ngoài sắc thân lại có pháp thân lìa sanh diệt để cầu tịch diệt. Như vậy thì cái nhìn của tổ cái sắc thân và pháp thân có rời nhau không? Rồi tịch diệt và sanh diệt có rời nhau không? Không. Như vậy hiểu cái chỗ đó thì mới hiểu được cái tinh thần thượng thừa. Lại suy luận niết bàn thường lạc, nói có thân thọ dụng, đây là chấp lãnh về sanh tử, đắm mê cái vui thế gian. Nay ông nên biết Phật vì tất cả người mê nhận thân tâm quẩn hòa hợp làm thể tướng, phân biệt tất cả pháp cho là tướng ngoại trần, ưa sanh ghét chết, niệm niệm đổi dời, không biết làm mộng nguyễn hư giả, luống chịu luân hồi, lấy thường lạc niết bàn đổi thành tướng khổ, chọn ngày tìm cầu. Đó. Ngay nơi mình có cái tịch diệt là niết bàn là thường, mà mình không nhận được cái đó, mà mình chỉ bám vào cái thân sinh diệt, bởi vậy cho nên mới đem cái thường lạc niết bàn mà đổi thành cái tướng khổ, chọn ngày tìm cầu. Quý vị có cái bệnh đó không? Đem cái thường lạc niết bàn của mình mà đổi thành cái tướng sinh diệt đau khổ, đó đó là cái lầm lẫn của mình. Phật vì thương những người này mới chỉ dạy niết bàn chân lạc, trong sát na không có tướng sanh, trong sát na không có tướng diệt, lại không có sinh diệt có thể diệt, ấy là tịch diệt hiện tiền. Trong sát na không có cái tướng sinh, trong sát na không có tướng diệt. Đó. Như vậy thì ngay nơi mình mà tìm ra được cái không có sinh diệt từng sát na thì như vậy thì mới thấy được cái niết bàn thường lạc ở chính mình. Cho nên nói cho tới không có cái tướng sinh, không có cái tướng diệt, đó mới gọi là tịch diệt hiện tiền. Còn thấy có sinh thì còn có diệt thì đó là vô thường, vô thường là đau khổ. Chính ngay khi hiện tiền cũng không có cái lượng hiện tiền mới gọi là thường lạc. Cái thường lạc niết bàn là chỗ đó, ngay nó hiện tiền mà cũng không có cái lượng hiện tiền, nghĩa là ngay trong cái lúc hay là trong cái phút giây hiện tại mà cũng không khởi cái niệm hiện tại nữa thì cái đó mới thật là cái chân thật niết bàn đó. vui này không có người thọ, cũng không có người chẳng thọ. Há có tên một thể âm dụng vân vân. Thì như vậy cái vui niết bàn không có cái người thọ. Tại sao vậy? Bởi vì còn có người thọ, tức là còn có năng, có sở, có đối đãi, thì chưa phải là cái chân thật niết bàn. Thì như vậy nhìn với con mắt của lục tổ, chúng ta biết rõ niết bàn không ngoài cái thân sanh tử, phải không? Niết bàn không ngoài cái thân sinh diệt. Bởi vì sinh diệt, diệt rồi thì diệt là vui, mà ngay cái thân sinh diệt này, nếu mà chúng ta diệt được cái sinh diệt hết thì cái tịch diệt nó mới là vui. Còn nếu mà chưa có hết thì chưa được cái vui của niết bàn. Cho nên niết bàn dùng cái từ là chơn lạc cái vui chân thật. Cái vui chân thật thì không phải là cái vui của cảm giác nơi thân. Thân mình khi xúc chạm cái cảnh gì mình thích thì gọi là vui, xúc chạm cái cảnh gì mình không thích thì gọi đó là khổ. Như vậy thì cái vui cái khổ đó là cái tướng vô thường, tướng sinh diệt. Còn niết bàn là khi tâm niệm mình không còn một mãi may sinh diệt, nghĩa là cái thể không có giấy động, không có sanh diệt ở nội tâm, không có một niệm giấy động, không có một niệm sinh diệt, đó là tịch diệt. Mà cái tịch diệt đó mới là cái vui chân thật, cái vui cái niết bàn. Mà vui đó không phải do thân, mà cũng không phải từ đâu đến, từ do chính hết cái khổ sinh diệt, sống với cái không sanh không diệt thì gọi đó là vui. Bởi vì còn sinh diệt vô thường thì gọi là khổ, hết cái sinh diệt thì gọi đó là vui. Chứ không phải cái vui do cảm xúc, hay là cái vui do được cái gì, thấy cái gì, làm cái gì thành công mà gọi là vui. Đó. Như vậy thì quý vị hiểu đại khái cái chữ vui của niết bàn là như thế đó, chứ không phải vui niết bàn giống như những cái vui mà chúng ta nghe thấy hoặc là cảm xúc trong cái hoàn cảnh mình thích. Đó. Hiểu cái đó rồi thì mình mới có thể qua tới cái phần tận này, mình dễ hiểu dễ nhận một chút. Đây tôi dẫn lại lời tụng. Kinh Niết Bàn nói các hạnh vô thường là pháp sanh diệt. Ở đây chia làm hai phần, hai câu đầu nói là các hạnh vô thường là pháp sanh diệt. Các hành ở đây nó không phải chỉ riêng cho cái hành động của con người, mà tất cả muôn sự muôn vật ở thế gian này có tướng thì có hành động, hay là có tướng thì có mọi cái sinh diệt nó theo trong đó. Bởi vậy cho nên nói là tất cả cái hạnh là vô thường, là tất cả hạnh này là tất cả mọi sự sinh hoạt của con người, của muôn vật đều là vô thường. Tại sao vậy? Vì nó là cái pháp sinh diệt, có sanh có diệt thì đều thuộc về vô thường hết. Thì như vậy là hai câu này chỉ cho tất cả thế gian muôn loài muôn vật đương ở trong cái tướng sinh diệt thì tất cả đều là vô thường. Bây giờ thầy nói, tức là ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ nói, cái gì sinh diệt? Cái gì sinh diệt? Thì câu này ngài muốn gợi cho chúng ta thấy tất cả hình tướng ở bên ngoài nó là cái sinh diệt, nhưng mà muốn tìm cái không sinh diệt, nó có ra ngoài hình tướng này không? Ra ngoài không? Nếu mà mình nói cái hình tướng này là sinh diệt thì không.